chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 10 năm 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết với tiêu đề Hiệu quả từ một chủ trương của Đảng. Và trong phần tiểu mục Chính sách với nhà nông, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nhiều chính sách khuyến khích phát triển, hợp tác liên kết sản xuất nông nghiệp. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế, hộ nghèo ở các khu vực nông thôn chiếm tỷ lệ cao hơn khu vực thành thị. Do vậy, thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố xuống còn 1,3% vào năm 2020, theo nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, thì việc phát triển kinh tế giảm nghèo tại các vùng nông thôn giữ vai trò then chốt. Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thành phố Thái Nguyên đã quy hoạch, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với thực hiện chủ trương mỗi xã phường một sản phẩm. Sau hơn 3 năm thực hiện, thành phố Thái Nguyên đã bước đầu thành công với mô hình này. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã thoát nghèo vươn lên làm giàu.
Năm 2013, toàn bộ diện tích đất trồng màu của gia đình ông Bùi Văn Thanh, xóm Bến Đỏ, xã Thịnh Đức đã chuyển sang trồng trên 1.000 cây quất cảnh và quất lấy quả. Mỗi năm cho thu nhập từ 600 đến 800 triệu đồng. Ông Thanh, xóm Bến Đỏ, xã Thịnh Đức chia sẻ.
Cây quất là cây làm giàu của chúng tôi. Từ năm giờ làm cây đến giờ xác định mua, sắm sửa, gia đình tiện nghi. Toàn bộ là cây quất làm ra hết. Ô tô tiếc có. Cuộc sống nói chung là nó không khá ngày xưa nhiều.
Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng này đã mang lại cho gia đình ông sự ấm no, thịnh vượng. Và ông chỉ là một trong hơn 30 hộ đã chuyển đổi có hiệu quả từ trồng lúa, rau màu sang trồng cây ăn quả ở xóm Bến Đò. Thịnh Đức là một xã thuần nông và là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn thành phố. Thực hiện các nghị quyết, các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ, chính quyền thành phố Thái Nguyên về phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm qua, Thịnh Đức đã thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và đang xây dựng sản phẩm nông nghiệp riêng cho địa phương mà cây ăn quả, cây cảnh là cây kinh tế chủ lực. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm từ 6,6% năm 2012 xuống còn 2,6% năm 2017. Nói về chủ trương chuyển đổi này, ông Lê Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức cho biết.
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 25 của xã Thịnh Đức nhiệm kỳ 2015-2020, đó là xây dựng là Thịnh Đức là xã trọng điểm về nông nghiệp của thành phố Thái Nguyên. Trong đó có việc xây dựng mô hình cây ăn quả, cây cảnh tại xóm Bến Đò. Quá trình triển khai thì cũng được nhân dân đồng tình ủng hộ, nhiều hộ làm giàu từ mô hình cây ăn quả, cây cảnh.
Tìm hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là điều tất yếu của mỗi địa phương nông nghiệp. Kinh tế trang trại chăn nuôi gà đã được chính quyền và nhân dân xã Cao Ngạn lựa chọn để phát triển kinh tế làm giàu. Hiện trên địa bàn xã đã có 124 trang trại lớn nhỏ, chiếm trên 50% số trang trại toàn thành phố. Người nông dân đã biết nắm bắt các tiến bộ khoa học kỹ thuật, năng động nhanh nhạy trong việc kết nối tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Đánh giá về việc chuyển đổi mô hình chăn nuôi góp phần phát triển kinh tế, ông Trương Văn Viện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Ngạn cho biết.
Qua cái quá trình mà phát triển kinh tế trang trại trong những năm qua thì có tùy vào những cái quy mô của các cái hộ mà cái thu nhập cũng được nâng lên. Có những hộ thì vài chục triệu đồng, có những hộ vài trăm triệu đồng, thậm chí điển hình có một số hộ thì có thu nhập lên đến hàng tỷ đồng. Từ những cái thu nhập như vậy thì đời sống nhân dân cũng được nâng lên và việc đóng góp xây dựng các cái cơ sở hạ tầng của xã cũng có nhiều thuận lợi hơn và từ đó thì cũng làm thay đổi cái bộ mặt của nông thôn xã Cao Ngạn.
Trong nhiều năm trở lại đây, phường Cam Xá được rất nhiều người dân trong tỉnh biết đến là một vùng đất trồng cây hoa đào. Năm 2012, làng nghề hoa đào phường Cam Xá đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận và nhãn hiệu tập thể Hoa đào Cam Xá cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận. Nhờ hiệu quả kinh tế từ loại cây trồng này mang lại, nên diện tích đất trồng đào trên địa bàn phường liên tục tăng mỗi năm. Hiện nay toàn phường có gần 300 hộ trồng cây hoa đào. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND phường Cam Giá cho biết thêm.
Cây đào đã đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân Cam Giá là rất là tốt. Hàng năm thì đem lại thu nhập cho người nông dân trên 10 tỷ đồng và giải quyết công ăn việc làm cho trên gần 1.000 lao động.
Có thể thấy, việc nhận diện các địa phương qua mỗi sản phẩm đang hình thành ngày một rõ nét trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Vùng chè đặc sản Tân Cương là một điển hình. Thương hiệu chè Tân Cương được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý vùng chè đặc sản Tân Cương. Trong những năm qua, cùng với sự chỉ đạo lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, người dân nơi đây đã biết phát huy những tiềm năng thế mạnh để nhân rộng, nâng cao chất lượng sản phẩm, để sản phẩm chè Tân Cương không chỉ giới hạn trong nước mà còn vươn ra thế giới. Bên cạnh các sản phẩm nông nghiệp, vùng sản xuất tập trung đã có thương hiệu như vùng đặc sản chè Tân Cương, hoa đào Cam Giá, thì trên địa bàn thành phố Thái Nguyên còn có một số sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như ổi Linh Sơn, hoa Túc Duyên, rau huống thượng, đồng liên. Điều đáng nói, hầu hết các hộ dân trong vùng sản xuất này đều có kinh tế khá và giàu. Đây là minh chứng rõ nét cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và nhân rộng các mô hình sản xuất tập trung là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo tại các vùng nông thôn. Thực hiện các chủ trương của Đảng về nông dân, nông nghiệp, nông thôn, những năm qua trong các kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên đối với lĩnh vực nông nghiệp, cùng với việc nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, thành phố đã luôn chú trọng hướng dẫn các xã nông nghiệp căn cứ vào các quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt, phát huy tối đa lợi thế của từng vùng, xây dựng các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh. Bà Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong cái phát triển nông nghiệp của thành phố Thái Nguyên thì chúng tôi cũng có cái định hướng lấy cái nông nghiệp đô thị, lấy cái nông nghiệp là sản xuất sản phẩm theo cái tiêu chuẩn chất lượng cao, theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Thế và chỉ đạo đối với các xã phường lựa chọn các cái sản phẩm để là tiêu biểu cho cái địa phương của mình để đưa vào là mỗi xã phường một sản phẩm trong cái nông nghiệp công nghệ cao.
Có thể nói, việc thành phố Thái Nguyên được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2017 đã tiếp thêm động lực, sức mạnh cho người dân mạnh dạn hơn trong việc chuyển đổi phương thức canh tác lạc hậu thành phát triển sản xuất hàng hóa, góp phần tạo nên những sản phẩm đạt chất lượng và tăng sức cạnh tranh. Đời sống kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người các xã vùng nông thôn tăng từ 20 triệu đồng năm 2011 lên gần 40 triệu đồng năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố giảm từ 3,61% năm 2012 xuống còn 1,68% năm 2017. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn được đầu tư phát triển, bộ mặt nông thôn mới khang trang sạch đẹp. Những con số biết nói, những hình ảnh về một nông thôn đổi mới là minh chứng cho việc cụ thể hóa đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở thành phố Thái Nguyên. Bảy Đảng ở trong dân nên những chủ trương, định hướng của Đảng đều hợp với lòng dân. Người nông dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tiếp tục phát huy tính sáng tạo, trí tuệ trong lao động sản xuất để làm giàu cho mình và cho đất nước.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Theo Nghị định hợp tác liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, liên kết là việc thỏa thuận tự nguyện cùng đầu tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của nông dân, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp, gọi chung là các bên tham gia liên kết để nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết, hạ tầng phục vụ liên kết. Nghị định nêu rõ, chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường. Dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị, xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết, bao gồm nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng. nguồn kinh phí mức hỗ trợ trên thực hiện theo các kế hoạch chương trình, dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư và nguồn vốn từ các chương trình dự án hợp pháp khác. Hỗ trợ khuyến nông, đào tạo, tập huấn. Ngoài phần hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết, các bên tham gia liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ để xây dựng mô hình khuyến nông, đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường. Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 3 vụ hoặc 3 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã, ngân sách hỗ trợ tối đa 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi. Nguồn kinh phí mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông, đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường, thực hiện theo quy định của các chương trình dự án về khuyến nông, chương trình đào tạo nghề nông thôn cho lao động nông thôn, chính sách đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực đối với hợp tác xã và nguồn vốn từ các chương trình dự án hợp pháp khác. Nguồn kinh phí mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi thực hiện theo quy định của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn từ các chương trình dự án hợp pháp khác. Điều kiện để được hỗ trợ. Theo nghị định, các bên tham gia liên kết được hỗ trợ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau. 1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 2. Giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường. 3. Liên kết đảm bảo ổn định đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi trồng khai thác từ 1 năm trở lên, thời gian liên kết tối thiểu là 5 năm. Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi trồng khai thác dưới 1 năm, thời gian liên kết tối thiểu là 3 năm. 4. Dự án liên kết hoặc đề nghị hỗ trợ liên kết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới tháng 10 năm 2018. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.